Một lần nữa trân trọng kính mời thánh chúng ta cùng đứng lên nghe lời của Chúa trong tiên tri Esai đoạn 40 từ câu 25 cho đến câu 31. Đấng Thánh phán rằng: Vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã tạo dựng những vật này? Ấy là Đấng đã khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên hết thảy. Chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Vậy thì hỡi Gia-cáp, sao ngươi nói? Hỡi Israel, sao ngươi nói như vậy? Đường tôi đã quốc khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi ra khỏi Đức Chúa Trời tôi. Ngươi không biết sao? Không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va đấng dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt. Sự khôn ngoan Ngài không hề dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ có sức. Những cha trẻ cũng phải mòn mỏi, mệt nhọc, người cha tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trong đời Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mỏi. Kính mời thánh cùng ngồi.
Trân trọng kính chào Hội Thánh Chúa. Cho tôi gửi lời thăm thân ái trong tình yêu của Chúa đến với tất cả quý con cái yêu dấu của Chúa buổi sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay theo tình thời tiết thì là 6 độ buổi sáng sớm, trời khá lạnh. Tuy nhiên, chúng ta đến với Hội Thánh của Chúa trong đền thánh của Ngài, lời Chúa sẽ làm cho chúng ta ấm áp trở lại. Nguyện xin Chúa ban cho buổi sáng hôm nay chúng ta cùng tìm kiếm lời hằng sống của Chúa, để chúng ta thấy được sự ngọt ngào chiếu sáng của lời hằng sống của Chúa trong cuộc đời của mỗi chúng ta đang khi chúng ta sống, để chúng ta thờ phượng Ngài. Trước khi chúng ta đến với lời hằng sống của Chúa, tôi xin mời tất cả hiệp ý cùng tôi để chúng ta cầu nguyện xin Chúa thăm viếng thời giờ này. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con, Chúa chúng con biết Chúa của chúng con là đấng giàu lòng thương xót. Ngài luôn ban ơn và chúc phước trên đời sống của chúng con đang khi chúng con sống ngập tràn tội lỗi yếu đuối của chúng con. Nhưng Chúa ơi, buổi sáng hôm nay chúng con đến với Ngài trong thời giờ mà Chúa muốn chúng con phải học hỏi những điều mà Ngài muốn dạy dỗ. Tôi nguyện xin Chúa cho buổi sáng hôm nay người chia sẻ lời của Chúa cũng như con dân của Ngài đang lắng nghe lời của Chúa được bày tỏ và chúng con nhận được những bài học thật quý giá cho đời sống của chúng con. Nguyện xin Chúa thăm viếng chúng con trong thời giờ đặc biệt này. Chúng con cảm ơn Ngài và đồng thần kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Buổi sáng hôm nay thì tôi muốn dùng hình ảnh của miền quê, hình ảnh của một miền thôn giả thật ở trong sự thanh bình để tôi muốn giới thiệu đề tài của bài học buổi sáng hôm nay. Đó là đề tài về sức chống lão hóa. Chúng ta cùng với nhau hãy tưởng tượng nha, dùng trí tưởng tượng của mình. Chúng ta cùng hình dung hình ảnh của một buổi chiều vàng ở miền thôn giả, khi ánh nắng hoàng hôn đang dần dần tắt. Tôi biết là chắc chắn chúng ta sẽ có một cái cảm nhận là mọi sinh động của cảnh vật dường như nó đang thu mình để chuẩn bị nó bước vào một sự ngưng nghỉ trong bóng đêm. Một cảnh trí thật là êm đềm, lặng lẽ như sự lặng lẽ của tiến trình lão hóa ở tuổi xế chiều đang chuẩn bị bước dần vào sự yên nghỉ. Chúng ta biết là tiến trình lão hóa là những diễn biến theo thời gian, nó làm héo mòn thể lực và cả tâm linh. Lão hóa thể lực gây tổn hại về sức khỏe, nhưng mà lão hóa tâm linh nó ngăn chặn năng lực phục vụ Chúa của chúng ta. Cả hai trạng thái lão hóa đều có sắc thái riêng, nhưng cùng chỉ ra sự thoái hóa của cuộc sống của chúng ta trên đất này. Theo sinh học, tuổi càng cao thì sự lão hóa về thể lực nó càng phát sinh trầm trọng, trong khi lão hóa tâm linh xảy ra chỉ khi người cơ đốc bị chao đảo về niềm tin mà thôi. Hay nói một cách khác, lão hóa thể lực là sự thoái hóa tự nhiên làm giảm hiệu lực miễn nhiễm của cơ thể, dọn đường cho tật bệnh, trong khi lão hóa tâm linh là sự hủy hoại sức mạnh niềm tin và đưa chúng ta đến hồ lửa đời đời. Nhưng ở trong Chúa, bởi ơn thương xót Đức Chúa Trời tạo sẵn sức phòng bị, chống trả, đẩy lui mọi cám dỗ, giữ vững đức tin khi lão hóa tâm linh xảy đến cho con dân của Ngài. Hậu quả của lão hóa tâm linh là thảm trạng gánh chịu cho những ai không trung thành, đặt niềm tin trọn vẹn trong sự hy vọng, trông đợi nơi Đức Giê-hô-va. Và ngược lại là một kết quả hết sức là tươi sáng khi chúng ta càng giữ được niềm tin và hy vọng trong đợi nơi Đức Chúa Trời của chúng ta. Và đặc biệt là ở tuổi xế chiều nữa, nó càng làm cho tỏ rạng sức thiên từ trời, đó là một ngọn sóng trào nó phủ lấp tất cả mọi khổ hạnh do lão hóa thể lực gây nên trong cuộc sống của chúng ta. Hãy đến nhà của Đức Giê-hô-va và học biết lời dạy sáng ngời của Đức Chúa Trời. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi, để biết tránh xa hậu quả của tiến trình lão hóa tâm linh. Bài học sức chống lão hóa không dành cho những người có tuổi, nhưng mà người trẻ hãy nghe để dày thêm kinh nghiệm sống bởi đức tin. Vì chúng ta biết rằng bất luận tuổi nào và lúc nào, niềm tin vui sống bởi đức tin cũng là biểu hiện của sức mới. Và đó là sức mới từ trời, sức vượt hẳn sức mạnh vũ bão của loài chim phượng hoàng, sẵn sàng đạp đổ mọi cám dỗ của thế gian này. Suy ngẫm chủ đề sức chống lão hóa, chúng ta biết rõ sự hiệu nghiệm của một loại thần dược từ Đức Chúa Trời dành để chữa căn bệnh nguội lạnh lòng kính mến ban đầu. Và cũng là cơ hội nhắc nhở cho chúng ta để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta một đời sau vĩnh cửu nơi nước của Chúa. Chúng ta biết là lão hóa thể lực sẽ làm mòn cơ thể của chúng ta, mà lão hóa tâm linh sẽ làm trí não của chúng ta, tâm linh của chúng ta yếu dần. Nhưng mà Đức Chúa Trời thương xót chúng ta, Ngài chuẩn bị cho chúng ta một sức để chúng ta chống lại lão hóa tâm linh. Vì cớ lão hóa thể lực là một luật thiên định của Đức Chúa Trời, mọi người chúng ta đều phải chấp nhận. Tôi muốn giải bài thế nào là lão hóa thể lực để chúng ta hiểu, và sau đó đưa đến cái tình trạng là chúng ta phải biết coi sự lão hóa thể lực là cái điều chúng ta phải chấp nhận, không còn cách nào khác hơn. Nhưng mà lão hóa tâm linh thì Đức Chúa Trời chuẩn bị cho chúng ta một cách khác, là vì cớ đời sống vĩnh cửu của chúng ta trên nước của Ngài. Quảng cáo thương mại về sức khỏe và những lời khuyên từ kiến thức y học đã giúp chúng ta biết nhiều về những căn nguyên phát sinh tật bệnh bắt nguồn từ tiến trình lão hóa. Và nó cũng giúp cho chúng ta biết cẩn trọng gìn giữ sức khỏe để chống lại sự hủy hoại của lão hóa thể lực. Tuy nhiên, điều thận trọng là sự quảng bá thương mại đặt trọng tâm vào thuận lợi, lợi nhuận riêng của họ, nên sức khỏe của người dùng không được cân nhắc đúng mức. Và chúng ta đôi khi như bị đặt ở giữa ba đường, đứng giữa ngã ba đường. Ở nước Mỹ đó, hàng năm họ bỏ ra vào khoảng 20 tỷ Mỹ Kim tạo ra những sản phẩm chống lão hóa, như việc chữa trị hói đầu, rồi làm tan vết nhăn, giúp để tạo lại cơ bắp, hồi sinh năng lực tuổi xuân, vân vân, nhiều lắm. Nhưng mà thực sự có giúp được gì chăng? Bác sĩ Thomas Burles của trường Đại học Y khoa Boston, ông nói rằng hoàn toàn không có bằng chứng khoa học cho thấy bất cứ một sản phẩm thương mại nào hiện đang rao bán sẽ chặn đứng hoặc đảo ngược được tiến trình lão hóa. Đó là nói về lão hóa thể lực. Chúng ta biết là tuổi càng cao thì sức khỏe nó càng giảm. Tai có thể lãng và mắt có thể vào, chân có thể bước cao bước thấp. Và lúc đó cái cuộc sống giống nó trở nên mong manh lắm, nó bồng bềnh như lục bình trôi không định hướng, như lá cuối mùa rơi rụng, lúc nào mình cũng chẳng hay. Một thời của ước mơ đã qua. Thật như Đức Chúa Trời đã phán là còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Thì không ai có thể níu kéo được ngày của mình dài thêm ra khi mà sức của mình đã tàn và hơi đã kiệt. Chứng tích của lão hóa thể lực dễ xác nhận bởi những nét biến đổi già nua trên sắc diện hay những suy sụp về sức khỏe của chúng ta. Và nếu tình cờ chúng ta được nghe tiếng chào thăm của người xung quanh chúng ta là à, dạo này trông anh chị khỏe, trông anh chị trẻ ra nữa, thì chính lúc đó là lúc mà tiếng chuông cảnh báo về tuổi già đã điểm. Trẻ sao được khi sức năng động đã chậm chạp, trí nhớ đã quên đầu quên đuôi, đang ở tuổi phải tuân phục những tiêu chuẩn giới hạn của sinh hoạt xã hội để tránh thiệt hại cho bản thân và cho người khác luôn. Mà cái cụ thể đó là ở trên nước Úc này chúng ta thấy đó là không được lái xe ở cái tuổi cao, và vân vân còn rất nhiều. Thời giờ của tuổi trẻ nó trôi nhanh lắm, với năng lực mạnh mẽ như sóng gió. Nhưng mà thời giờ của tuổi xế chiều đó, dường như nó chậm lại và nó ứ động một ngày như mọi ngày. Chúng ta thừa biết thuốc bổ ở dân gian đó nó chỉ giúp vực dậy khả năng yếu kém của thể lực chỉ trong giai đoạn, và trong khi sức lực nó cứ kiệt dần theo tiến trình lão hóa thể lực. Tôi nhớ ngày xưa đó, khi tôi còn ở trong quân ngũ đó, để trở thành khóa sinh của một trung tâm huấn luyện, mà hồi đó là tôi đi học về để nhảy dù, tức là nhảy dù thật đó, tôi phải trải qua một cuộc chạy thi thể chất khoảng 15 cây số và mang trên vai ba lô vũ khí cá nhân có thể đến 20 cây số, xin lỗi, đến 20 kg. Nhưng mà tôi đã chạy đến nơi về đến chốn vì lúc ấy tuổi trẻ đầy sinh lực. Bây giờ ở tuổi trí thiên mệnh, lão hóa thể lực đã làm chùng bước quá lắm, tôi chỉ có thể chạy giành lấy 3 thất đất mà thôi. Có ai nghe câu chuyện 3 thất đất chưa? Chuyện kể một người được ban tặng đất, từ sáng sớm cứ chạy đến đâu thì được đất đến đó, miễn là phải trở về điểm khởi hành trước khi mặt trời lặn. Và kẻ tham chạy quá xa, cho nên lúc về cố chạy thục mạng cho kịp trước khi trời tối. Về đến nơi thì cũng đúng lúc kiệt sức ngã lăn tắt thở, thậm chí chỉ nhận được cái 3 thất đất để chôn xác của mình. Tránh nguy hại sức khỏe do sự lão hóa gây ra, y học đã nghiên cứu và tìm cách ngăn chặn, và đã đi xa. Họ đã đi xa bằng qua cái lối rẽ của họ là họ phát sinh ra cái ngành y học thẩm mỹ, sử dụng thuốc và phẫu thuật làm biến dạng sự tự nhiên trên cơ thể. Và việc này ít nhiều đã có phản ứng của dư luận cho rằng đây có thể là nguyên nhân đưa đến phiên tòa định án sự giả tạo mà khoa thẩm mỹ là bị cáo. Tôi kể cho chúng ta nghe câu chuyện vui thôi. Câu chuyện được tôi đọc qua và được thấy ghi chép như thế này. Có một phụ nữ mua cá mở hàng ở chợ Sài Gòn vào sáng sớm. Người phụ nữ này đã nặng nề và trả giá làm cho người bán khó chịu lắm. Tại vì mua mở hàng mà. Và người bán càng giận dữ nữa khi nhận ra là người mua còn biểu môi phẩm bình giá mắc rẻ nữa. Chỉ một chốc thoáng qua thôi, người bán nổi cơn giận, rủa xả thậm tệ. Người đứng gần chắc chắn phải bịt tai, vì đây là lối rủa xả của người bán cá. Nhưng mà xét ra đó, thì tội nghiệp cho người mua. Vì sao? Vì thuốc tê của phẫu thuật ở trên môi miệng chưa tan kịp. Ở trên mạng Internet chúng ta thấy nhan nhản hình ảnh dung nhan tàn tạ về già của nữ minh tinh điện ảnh ngày xưa trước năm 1975 là cô Thẩm Thúy Hằng. Điều này chỉ rõ cho chúng ta thấy hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ. Và còn nhiều lắm, còn nhiều chứng minh lắm. Thật rõ, việc nhận lãnh hậu quả là đương nhiên, vì con người không thể ngăn chặn được việc xảy ra tự nhiên theo luật thiên định cho thể lực của con người. Chúng ta không thể chống trả được. Đó là tôi muốn giới thiệu đến quý bạn chị em về lão hóa thể lực. Những người có tuổi đó, những người mà đã cao tuổi rồi đó, biết rõ điều này. Bây giờ tôi muốn chúng ta đi vào phần thứ hai là lão hóa tâm linh. Ở trong phần Kinh Thánh chúng ta vừa đọc qua cuốn sách này đó, thì có nghe Jacob nói thế này: đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi. Ê-sai 40:27 đó. Phải chăng tâm thần quy phục Đức Chúa Trời của Jacob đã bị xói mòn bởi tác hại của tiến trình lão hóa tâm linh? Và nếu ở trạng thái này thì cách sống của chúng ta có còn thể hiện được bản chất thiên của Đức Chúa Trời không? Trong khi đó, Ngài chính là đấng có lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Hay là chúng ta cứ bỏ mặc cho trái tâm linh cứ rơi rụng, cứ lội ngược dòng thỏa vui với thói đời cám dỗ trước sự nhắc nhở của Đức Chúa Trời là hãy nhớ lại đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại công việc ban đầu của mình. Khải Huyền đoạn 2. Người yếu đức tin hay than vãn trách móc trong hoạn nạn cho rằng Đức Chúa Trời không công bình. Họ nói là tại sao người hiền chết sớm, kẻ ác sống lâu? Và tại sao người ngay hay mắc nạn mà kẻ ác luôn thịnh vượng? Ông Giốp ông nói là cớ sao kẻ dân ác sống trở nên già cả và quyền thế cường thịnh? Rộn tiên tri Habakkuk phải cầu khẩn với Đức Giê-hô-va, nói là hỡi Đức Giê-hô-va ơi, tôi kêu vang mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào? Thì chúng ta có thể sống đối nghịch với Đức Chúa Trời bằng những lời ngang trái như vậy không? Như dân sự của Đức Chúa Trời được chép ở trong sách Ma-la-chi đoạn 3 là người ta hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích, chúng ta giữ điều Ngài dạy phải giữ và bước đi cách buồn rầu trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân thì có lợi gì? Phải chăng đó là những dấu hiệu bắt đầu của tiến trình lão hóa tâm linh? Nếu không khắc phục kịp thái độ đó thì thái độ phụng sự của chúng ta đối với Đức Chúa Trời sẽ trở nên hời hợt. Nó không nóng mà cũng không lạnh, vì lòng kính mến ban đầu đã bị sao lãng. Đừng để lão hóa tâm linh xoay mòn niềm tin. Như một chiếc xe nó đang chạy trên đường một chiều, nó không được phép dừng, mà điểm đến của nó là hồ lửa đời đời, chắc chắn nó phải tới thôi. Chúng ta không thể để mặc cho tâm linh của chúng ta bị suy sụp, và đừng để linh hồn của chúng ta bị diệt mất bởi sức cám dỗ như thảm trạng của câu chuyện con ếch như bị luộc chết mà nó không hề hay biết. Tôi kể cho chúng ta nghe câu chuyện này. Tài liệu xuất bản năm 1997 đã ghi lại cuộc thí nghiệm năm 1982 thuộc Bệnh viện Johns Hopkins của Hoa Kỳ như sau. Một con ếch được để nằm trong nồi nước lạnh, sau đó nhiệt độ được nâng lên chỉ 0.002 độ Celsius mỗi giây. Mỗi giây họ tăng rất nhỏ. Nhưng mà cái tiến trình này cứ để nó kéo dài trong vòng 2:30 phút, ếch bị luộc chín mà không hề nhúc nhích. Và chúng ta cũng đừng để cạm bẫy của sức cám dỗ buộc chặt đến đổi chết chẳng hay, như lũ sói hoang tìm máu tanh ở trong câu chuyện mà tôi kể sau đây. Người Eskimo đó, họ săn chó sói trong miền băng tuyết giá lạnh ở vùng Bắc Cực đó. Họ lấy lưỡi dao thấm máu động vật, họ để ngoài trời cho đóng băng nhiều lớp, đến khi hoàn toàn lưỡi dao đã được che bởi lớp băng. Tối đến, họ gấm cán dao xuống dưới tuyết, chó sói đánh hơi mùi máu thú rừng từ lưỡi dao chó sói tìm đến. Và khi chó sói tìm đến rồi thì chúng sẽ liếm những lớp băng máu đó một cách hăng say cho đến lúc những lớp băng bên ngoài đã tan rồi chạm đến lưỡi dao, thì chúng phải liếm lưỡi dao bén đó và lưỡi chó sói bị cắt, máu của chúng phải chảy ra, nhưng cứ tưởng đó là máu của thú rừng, chú là càng hăng say, máu càng chảy, chó sói càng hăng say, chú tiếp tục để liếm lấy máu của chúng. Và hôm sau thì người Eskimo đi thu lượm xác chó bên cạnh những lưỡi dao đó mà thôi. Tác hại của sự gặm nhấm vùi dập niềm tin bởi tiến trình lão hóa tâm linh thật là đáng sợ. Chúng ta không thể để bị đổi lấy mạng sống bởi sự đam mê, sức cám dỗ, nhưng phải tỉnh thức với lời trách của Đức Chúa Trời là: điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Lời trách thật mềm mại, đầy yêu thương, nhắn nhủ những ai đã sao lãng lòng trung kiên thờ lại Chúa. Và kế tiếp tôi muốn giới thiệu đến chúng ta, đó là sức điểm chính của bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay, đó là về sức chống lão hóa. Trước sự tàn tạ bởi sức chống tâm linh đó, bởi lão hóa tâm linh đó, thì chúng ta thấy cái nguy hại của nó như thế nào. Việc mà chúng ta luyện tập thể chất và chúng ta bồi dưỡng thể lực bằng sinh tố bổ dưỡng, đó là một phương cách làm giảm nhẹ tiến trình lão hóa. Tuy nhiên, đừng để thị hiếu con người bị lợi dụng qua việc dùng chất bổ dưỡng để con buông lấy lợi. Vì nghe vậy đó, nhưng mà không phải vậy. Nhưng dù kết quả chống trả lão hóa thể lực có đạt đến đâu, thân xác cũng không thể vượt quá giới hạn 5 tháng phải trở về với cát bụi. Và chừng ấy thì linh hồn của chúng ta sẽ về đâu? Và do đó, việc chú tâm ưu tiên của chúng ta đó là phải lo cho đời sau vĩnh cửu với lòng trông cậy sắc son của chúng ta vào Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời chính là sự khởi đầu của liều thuốc trường sinh đưa linh hồn của chúng ta đến chốn vĩnh hằng. Để thực hiện được điều này, trước hết chúng ta phải ngăn chặn sự ăn mòn đời sống tâm linh do tiến trình lão hóa tâm linh gây ra. Nhưng bằng cách nào? Chúng ta hãy nghe Đức Chúa Trời phán: ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không biết mệt, đi mà cũng không mệt mỏi. Một lời hứa chắc chắn làm vững mạnh và tái tạo sức mới của Đức Chúa Trời dành cho người biết trông cậy Đức Chúa Trời trước sự đe dọa của tiến trình lão hóa thể lực và lão hóa tâm linh. Kinh Thánh cho chúng ta biết khi đặt niềm hy vọng trông đợi vào Đức Chúa Trời, sức của Ngài sẽ nuôi dưỡng và tiếp dẫn chúng ta, làm cho tuổi thanh xuân của chúng ta được phục hồi như của chim phượng hoàng trong Thi Thiên 103. Lời Chúa có chép như vậy. Thật vậy, nguồn năng lực bảo tố ở bên ngoài càng mạnh càng tạo sức chống trả cho việc sinh tồn của loài chim phượng hoàng càng cao. Sự hùng vĩ của núi rừng, sự độc hại của môi trường rừng thiêng nước độc bao quanh đã dung dưỡng sức mạnh bảo táp cho Chúa Sâu Lâm. Những bằng chứng ví sánh này cho chúng ta thấy rằng sức của Chúa chính là nguồn tiếp trợ cận kề đưa dẫn con dân của Ngài đi qua mọi gian truân khó khăn của đời này. Hãy trông cậy vào Đức Chúa Trời để niềm tin được tái tạo, để sức thanh xuân được phục hồi, cho dù chúng ta đang ở tuổi xế chiều. Bài thơ được dịch ra là bài thơ Tuổi Trẻ của ông Samuel Alman. Ông viết năm 1918, lúc tuổi của ông là 78 tuổi, nhưng mà ý tưởng thật là tươi trẻ. Có một câu thơ không vần như thế này: không một ai lại già cỗi đi vì năm tháng trôi qua. Chúng ta già nua bởi vì ruồng bỏ lý tưởng của mình. Năm tháng có thể làm nhăn nhúm lớp làn da, nhưng sự từ bỏ, tinh thần hăng say, phấn khởi mới làm cho tâm hồn chúng ta heo hắt. Bài thơ này là một bài thơ đầy lạc quan và năng động và rất sâu sắc, được tạp chí Reader's Digest ấn bản bằng tiếng Nhật, họ phổ biến năm 1946. Và tướng Hoa Kỳ là ông Douglas MacArthur, ông rất mãn nguyện với ý thơ, cho nên ông dùng nó để làm phương châm làm việc. Và ông cho trưng bày bài thơ này tại văn phòng làm việc của ông ở Tokyo, khi ông đang là tư lệnh quân đội đồng minh đặc trách về việc giải giới và phục hồi nước Nhật. Dân Nhật hân hoan đón nhận ý tưởng của bài thơ trong sáng này, và cũng từ đó họ đã hăng say dấn thân vào việc tái thiết đất nước sau hai trận bom nguyên tử. Và họ lấy lại được vị thế cường quốc kinh tế, chính trị và văn hóa như ngày hôm nay. Thể chất tuy già nhưng tinh thần vẫn trẻ, vì vẫn giữ được nhiệt tâm cho lý tưởng. Lão hóa thể lực tuy làm yếu sinh lực thể chất, nhưng sức sống tâm linh vẫn vững chãi, vì sức tác động hỗ trợ tâm linh của sức chống lão hóa. Ở sách Ma-la-chi đoạn 3 câu 7 có chép như thế này: hãy trở lại cùng ta thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Lời này xác định sức chống lão hóa bắt nguồn từ con người, và cho biết Đức Chúa Trời luôn chờ đợi sự tỉnh giấc của những kẻ đã bỏ quên lòng kính mến ban đầu để được phục hồi tuổi thanh xuân. Hãy mở mắt sáng lòng để thấy cánh cửa huyền nhiệm nước Đức Chúa Trời đang mở rộng, và đừng để chiếc áo nhốt sự khôn ngoan của đời này cai trị, và cũng đừng để ngõ cho sự phỉnh dỗ, sự cám dỗ phỉnh gạt chúng ta để đưa chúng ta vào lò hỏa ngục. Hãy đến với Đức Chúa Trời là cội nguồn của sức chống lão hóa, vì ta đã làm cho lòng mệt mỏi được no nê và mỗi lòng buồn rầu lại được đầy dẫy. Đừng để đức tin bị mai một, sống theo lập luận trái ngược của những kẻ xem thuận sự thuận lý từ trời là nghịch lý. Sách Ma-la-chi đoạn 3 cho chúng ta biết những kẻ ấy đã kể kẻ kiêu ngạo là có phước, kể kẻ phạm sự hung ác là tấn tới. Và chính họ đã lấy lời ngang trái nghịch lại cùng Đức Chúa Trời, bởi họ chịu ảnh hưởng quá nhiễm độc của sự lão hóa tâm linh. Họ không thể cảm thông được sự thuận lý sâu nhiệm từ lời của Đức Chúa Trời là phước cho những ai chịu khổ vì danh Chúa. Đó là sự thuận lý mà Đức Chúa Trời đã bày ra cho chúng ta. Cho nên họ cần sống và với sự nghịch lý mà họ đã quen sống. Tôi đưa ra một thí dụ để chúng ta thử xem, nhưng mà chúng ta chưa biết kết quả. Chúng ta thử xem sự nghịch lý hiện nay đang xảy ra khi ngân hàng tiền tệ sống bằng cách vay tiền để cho vay, một cách sống nghịch lý. Và cách sống nghịch lý này sẽ kéo dài cho đến bao giờ? Khi ngân hàng của thế giới này, nhiều ngân hàng đã bị phá sản, và cũng y như vậy thôi. Con người sẽ đi về đâu nếu không tỉnh thức trước cách sống nghịch lý mà sức chống tâm linh đã chỉ ra cho chúng ta thấy? Tôi kết luận bài học của sáng hôm nay: Lão hóa thể lực là tiến trình hủy phá thể lực con người, là một tiến trình định sẵn chờ bộc phát, không có sự miễn trừ, mặc cho có sự can thiệp của y học. Kinh Thánh cho biết cuối cùng của đời người là linh hồn phải đối diện sự phán xét của Đức Chúa Trời để được lãnh phần sống vinh hiển, hay phải nhận hậu quả gánh chịu nơi quả ngục. Tôi khuyên bạn giờ, ai đã xem phim với đề tựa là The Shawshank Redemption, chắc sẽ đồng ý quan niệm đúng đắn khi thế gian công nhận hy vọng là điều tốt, và có thể là điều tốt nhất, vì xưa nay chưa có điều tốt lành nào chết đi. Một quan niệm sống thật đúng đắn để được lãnh phần vinh hiển. Khi đặt hy vọng trông kệ vào Đức Chúa Trời, người Cơ Đốc dù lãng quên lời thệ nguyện cũng còn cơ hội được vực dậy bởi sức chống lão hóa. Sự chống lão hóa là một liều thuốc tâm linh làm ấm lại sự nguội lạnh tình yêu ban đầu với Chúa, nối lại được nhịp cầu ban giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Niềm tin và hy vọng trông đợi Đức Giê-hô-va quả là sức mạnh tái tạo thành quả phục vụ của chúng ta ở trong Chúa sau khi chúng ta bị ngã quỵ về tâm linh. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng đã hứa là Ngài sẽ phục hồi tuổi thanh xuân của chúng ta đầy năng lực bằng sức chống lão hóa tâm linh. Tôi khuyên bạn chị em, hãy tin, sống và thuận phục Đức Chúa Trời với lời hứa. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Chúng ta không mỏi mệt, chắc chắn chúng ta sẽ không mỏi mệt trong việc phục vụ Chúa dù ở tuổi xế chiều, và tin chắc sẽ nhận phần vinh hiển được dành sẵn giữa thế giới tâm linh viễn cửu nơi nước trời. Amen.